Kính chào các tín hữu thân chàng chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Bên bờ vực phá sản, Mafia đỏ Việt Nam Cộng sản còn cố bám. Tôi nhắc lại, bên bờ vực phá sản, Mafia đỏ Việt Nam Cộng sản còn cố bám. Trước hết, tôi xin điểm qua lại những cái thông tin. Nó chứng tỏ rằng Viện Việt Nam Cộng sản đang trên bờ vực phá sản. Trước hết là phá sản ngân sách. Ngay khi tên Nguyễn Xuân Phúc nó được cử làm thủ tướng của chính phủ Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, thì nó đã công khai cảnh báo rằng ngân sách nhà nước đang trên đà phá sản. Và nó còn cảnh báo thêm rằng cái phá sản ngân sách có thể đưa đến sụp đổ chế độ. Và vì thế nó đưa ra cái khẩu hiệu nhấn mạnh thêm về cái đổi mới. Từ năm 1986 thì Việt Nam Cộng sản theo gương Liên Xô với Perestroika và Glasnost thì đưa ra khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Bây giờ tên Nguyễn Xuân Phúc nó nhấn mạnh thêm là không đổi mới là chết. Ngoài cái phá sản ngân sách có thể đưa đến phá sản, sụp đổ chế độ, thì chúng ta đã biết là trước đó đã xảy ra cái phá sản ngân hàng của Việt Nam Cộng sản. Cái nợ đô la nước ngoài cũng như là những khoản vay của nước ngoài hay là những khoản nợ mà không cần hoán trả của nước ngoài là bị đó ăn gian ăn cắp hết cả rồi. Đô la đối ngoại được hưởng ít nhất là mười mấy năm khi mà FDI của bên tàu bỏ chạy khỏi nước tàu thì sang các nước Đông Nam Á, trong đó anh Việt Nam Cộng sản là được hưởng nhiều nhất, cho nên anh sống sót được mười mấy năm. Bây giờ thì với cái đà đối phó tổng quát tất cả các nước gọi là xã hội chủ nghĩa anh em của Việt Nam Cộng sản sống, của phe Cộng sản sống sót, cả từ Á Châu cho đến Nam Mỹ cho đến Trung Đông và Bắc Phi, thì FDI ở Việt Nam đã bỏ đi hết. Trong khi đó thì mậu dịch song phương cũng như mậu dịch đa phương của Việt Nam Cộng sản, vì cái đấu đá nội bộ nó gây khủng hoảng đối ngoại, cho nên những cái mậu dịch song phương đa phương của nó cũng đã bị cụt vòi hết trơn. Cụ thể là cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh nó sẽ nhắc lại. Và trong cái tình trạng đó thì với cái vụ mà nó sang tận Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, để cho chẳng những là nước Đức và cả Liên Âu dần dà bộc lộ ra những cái yếu tố có thể coi cái chế độ Cộng sản ở Việt Nam là một cái chế độ khủng bố, đe dọa cái sự an toàn của chẳng những là ở nước Đức mà cả Liên Âu và cả thế giới nữa. Rồi với cái vụ mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì chế độ Việt Nam Cộng sản nó tự lột mặt nạ, nó chẳng qua là một cái chế độ mafia đỏ. Tôi nhắc lại, trong tình trạng như thế thì khủng hoảng đối ngoại của nó nặng nề thêm. FDI bỏ đi gần hết. Mậu dịch quốc tế bị hủy bỏ hoặc là lơ là. Gần như là mậu dịch quốc tế nó mất hết. Nó phải thoái vốn những cái công ty quốc doanh để nó câu đầu tư nước ngoài. Nhưng mà nó thoái vốn thì chỉ câu được những cái đầu tư lẻ tẻ nhỏ nhặt ở nước ngoài của các nước như là Singapore rồi thôi. Và lẻ tẻ không cứu được cái ngân sách. Và bây giờ nó cái nỗ lực mà đảo nợ quốc tế, nó đi vay nợ mới để nó trả nợ cũ, thì nó phải điều kiện ngặt nghèo. Và cho tới giờ thì chỉ có những lời hứa, chứ chưa có ai mà đưa tiền cho nó để cứu nó cả. Thì thế cho nên từ lâu tôi đã bình luận rằng chế độ của nó chỉnh đảng để cứu đảng, nhưng mà nó đưa ra khẩu hiệu là còn đảng còn mình. Thì tôi đã bình luận rằng còn đảng mà không còn tiền thì lấy gì mà đảng sống. Bây giờ nó phải không vô cái khả thi rồi, nó phải in tiền ra để nó chi phí cho bộ máy cầm quyền của nó. Nhưng mà chi phí ra thì nó bị nạn lạm phát. Rồi nó giải quyết cái lạm phát đó bằng cách nó tăng lương. Vì hiện nay cái bộ máy cầm quyền của nó là lương chết đói. Mà lạm phát ra thì với một đồng tiền lạm phát mới ra thì nó người ta với dù được tăng lương thì nó vẫn là lương chết đói. Cho nên cái bộ máy cầm quyền của nó vì tình trạng lương chết đói thì đang có triệu chứng ì ra. Trước kia nó đã ì rồi, tức là gì? Nó bám vào chính quyền để nó ăn hại đái nát, nó có làm gì đâu. Cho nên cái bộ máy của nó luôn luôn không hiệu quả. Nhưng mà bây giờ đến cái bộ máy đàn áp thì nó cũng sẽ ì ra nữa. Tôi nhắc lại rằng, tại sao mà ngân sách nó bị phá sản? Là vì thu thì ít mà chi thì nhiều, nó vung tay quá chán đã đành. Nhưng mà nó phải nuôi cái bộ máy cầm quyền của nó. Dân có 90 triệu dân thôi, mà nó phải nuôi cái bộ máy cầm quyền trên dưới 1 triệu, 10 triệu tên ăn hại đái nát. Và trong cái tình trạng này thì nó y giống, càng ngày nó càng giống như là Bắc Triều Tiên. Bây giờ có một cái mưu đồ nữa là nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và nó thấy rằng Mỹ đối phó với Tàu và có nhu cầu là mua chuộc các cái nước ở Đông Nam Á để đẩy lui cái bành trướng của Tàu. Thì nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nhưng mà nó khai thác không được là bởi vì Mỹ nghe theo cái than thở của nó thì ông bị Tàu nó lấn lướt ở Biển Đông rồi thì làm hại đến chúng tôi thì ông phải giúp chúng tôi. Nhưng mà Mỹ chỉ câu được súng của Mỹ chứ nó không chưa câu được đồng nào tiền của Mỹ cả. Cho nên ngay cả cái chính sách gọi là nhất thời mà khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu đã thất bại. Và kể cả mà nó còn tiếp tục cái mưu đồ khai thác đó thì tôi khuyên nó là hãy nên nhìn cái gương của chị Kim Jong Un. Ông Donald Trump muốn chủ trương là đối phó thẳng với thằng Tàu và cái là vô hiệu hóa cái thằng Bắc Triều Tiên về với khí hạt nhân, chỉ là một cái đòn bên lề thôi. Cái tâm điểm đối phó vẫn là Tàu. Thành ra là biệt danh cộng sản bây giờ, tóm lại với tình trạng như thế thì chúng ta đã thấy rõ là nó trên bờ vực phá sản mọi mặt. Và trên bờ vực phá sản như thế thì cái cách đối phó của nó bộc lộ ra rằng nó là một chế độ mafia đỏ cầm quyền. Và nó bộc lộ như thế rồi thì nó không còn vô cái khả thi, không có bịp vào được ai, nó không có đội lốt được cái gì nữa. Nó vẫn tiếp tục cố bám. Tôi nhắc lại những cái mưu, những cái cử chỉ, những cái chính sách, những cái phương đối pháp thì cố bám của nó như thế nào. Tôi nhắc lại rằng tên Nguyễn Xuân Phúc nó đã nói là không đổi mới là chết. Và nó đưa ra cái chiêu bài cũng như cái bảng hiệu hay là cái thương hiệu của cái chính phủ đó, nó gọi là chính phủ kiến tạo. Mà nó nói như thế, người ngoài thì làm sao biết được kiến tạo của nó là gì? Rồi bọn Việt Nam Cộng sản luôn luôn nó đưa ra những cái khẩu hiệu mà người ngoài không thể hiểu được. Vì ở trong nội bộ nó học tập với nhau nhiều kiểu khác nhau, nó đánh lạc hướng. Và nó đưa ra cái khẩu hiệu chính phủ kiến tạo, và nó cụ thể hóa bằng cái phương pháp chỉnh đảng để cứu đảng. Nhưng mà nó cứu đảng làm sao được? Là bởi vì nó không thể dùng luật pháp để chỉnh đảng được, mà nó phải dùng kỷ luật đảng để nó cứu chỉnh đảng. Cụ thể là nó không chỉnh đảng bằng luật pháp, mà nó chỉnh đảng bằng kỷ luật đảng. Là vì nó luôn luôn chủ trương nói ra mồm rồi là chính sách của đảng đứng trên hiến pháp. Chỉ thế cho nên nó chỉnh đảng theo kỷ luật đảng chứ không chỉnh đảng theo luật pháp của quốc gia. Và trong khi nó hô khẩu hiệu chỉnh đảng để cứu đảng thì nó cụ thể nhắm vào cái việc củng cố ba cái khí cụ bảo vệ đảng mà đã nói rõ là rồi. Khí cụ bảo vệ đảng là quân đội và bộ quốc phòng, thì nó gọi là thanh kiếm của chế độ, bảo vệ chế độ. Còn công an thì nó gọi là lá chắn để bảo vệ chế độ. Rồi thì cái bộ máy tuyên truyền để mà củng cố nội bộ đảng, cũng như là để tuyên truyền những cái đánh phá bên ngoài đảng, tôi gọi đó là cái loa. Ba cái khí cụ đó, loa là một, kiếm là hai, lá chắn là ba, thì nó củng cố. Và nó củng cố với cái khẩu hiệu là chống sự tự chuyển hóa. Và nó ra cái lệnh, cái điều lệ đảng đó, nó nói rõ rằng thì đảng viên cộng sản nào mà tự chuyển hóa rồi chủ trương là đa nguyên đa đảng, đa thành phần rồi thì tam quyền phân lập rồi kia, thì sẽ bị nó khai trừ ra khỏi đảng. Và với cái bộc lộ như thế thì chúng ta thấy rằng nó đã tự lột mặt nạ nó ra, nó phô bày cái bộ mặt thật của nó, là nó là một đảng mafia đòi cầm quyền. Mafia là gì? Là đảng viên phải tuyệt đối trung thành với đảng. Đảng cho sống thì sống, đảng bắt chết thì phải chết. Mà khi đảng bắt nó chết thì nó gọi là hy sinh vì đảng. Vì thế cho nên nó đánh tham nhũng, cái bọn bị đánh ấy cũng là mafia đỏ nữa. Chúng ta thấy rằng cái tên Trịnh Xuân Thanh là cái tên nó bị đảng nó đối phó về tội tham nhũng, nhưng mà bản chất của nó vẫn là một thằng mafia đỏ mà bị nội bộ của nó tranh quyền tranh ăn mà nó đánh phá nhau mà thôi. Cụ thể là chúng ta thấy rằng khi nó bị đảng nó gọi là biến thành đối tượng đối phó thì nó bỏ trốn ra ngoại quốc. Mà bốn bỏ trốn ra ngoại quốc thì nó sống như là một nhà tư bản đỏ. Nó có nhà, có cửa, thuê nhà, thuê cửa, nó đem vợ con nó sang, rồi làm ăn buôn bán ở bên đó, rồi thì nó vẫn tiếp tục liên hệ với cái bọn đồng đảng của nó trong nước, nó đi về về. Rồi thì trong cái thời đó lại có nhân tình nữa, vì nó bị bắt cóc vì đảng của nó dùng cái con nhân tình nó làm cò mồi để đưa nó ra vào cái địa điểm bị bắt cóc. Đấy thì là cái bọn nạn nhân của cái kế hoạch chống tham nhũng cũng là mafia đỏ, mà tức là mafia đỏ nó đánh nhau với mafia đỏ. Và vì Mà phe đó nó tuyệt đối trung thành với Đảng. Cho nên khi mà nó đánh nhau, thì mafia đỏ cầm quyền đánh với bà mafia đỏ tham nhũng. Thì nó lại ra một cái gọi là cái biện pháp đảng rất là tức cười. Anh nào tham nhũng bao nhiêu mà bị nó đối phó rồi, mà nó chưa đưa ra pháp luật để xử xử theo pháp luật, nó mới theo xử theo kỷ luật đảng thôi. Mà nhả cái tham nhũng ra thì nó chỉ có phê bình kiểm thảo khiển trách là cùng thôi, nó không đưa ra tòa. Rồi thì đến lúc mà anh ngoan cố hoặc là anh không chịu nhả ra thì nó mới đưa ra pháp luật, nó đi ra tòa, nó bỏ tù. Mà nó bỏ tù cũng có chính sách nữa. Khi bỏ tù rồi lúc đó anh mới chịu nhả ra thì nó sẽ xử án tùy theo cái nhả ra cái thái độ của anh khi bị đưa ra tòa đó. Anh nhả ra nhiều thì nó sẽ giảm tội nhiều, mà nhả ra ít thì nó lại giảm tội ít. Nhưng mà có một trường hợp rất là ngộ nghĩnh, nó bộc lộ ra cái bản chất mafia đỏ của nó. Là mà có một trường hợp cái anh kia, anh phạm tội là hiếp dâm con nít, và anh bị đưa ra tòa. Lúc đầu thì anh được xử theo kỷ luật đảng thôi, nhưng mà dư luận quần chúng bất mãn và kể cả gia đình của nạn nhân họ làm toáng lên, thì nó bắt buộc nó phải đưa ra tòa. Nhưng mà khi nó đưa anh ra tòa rồi thì anh dọa rằng thì anh hy sinh, anh trung thành với đảng, anh có công với đảng biết bao nhiêu, mà bây giờ đem anh ra tòa thì anh sẽ tự tử trước tòa cho thấy rằng những đảng viên khác thấy rằng thì là đấy, trung thành với đảng như thế này mà còn bị đảng xử như thế này, là làm cho tâm lý đảng viên của nó sẽ bị lung lay. Cho nên nó đưa ra tòa mà nó lại chỉ xử án treo thôi, vì nó sợ anh kia dọa sự tử trước tòa. Vì nó bị kể cả trong đảng lẫn báo chí lề đảng của nó phê bình kiểm thảo cái vụ đó rất, thì nó vậy nó phải dắt anh nó ra tòa, nó không xử án treo. Nó bây giờ nó tôi đang chờ xem nó xử anh kia như thế nào. Đấy là tất cả những cái đó chứng tỏ rằng nó tiếp tục cố bám trong một tình trạng vô cùng tuyệt vọng. Và bây giờ là tôi kiểm điểm thêm, để khi mà nó mafia đỏ nó cố bám thì nó được dở ra những cái trò hề gì. Đầu tiên là nó giải quyết cái nạn phá sản ngân sách thì nó đã dự định rằng nó đổi tiền để nó thu về những cái lạm chi của nó, nhưng mà nó bị phản ứng và nó sợ bây giờ nó không thu tiền đổi tiền nữa, mà nó in tiền. Và nó in tiền ra để làm gì? Để nó tăng lương cho bộ máy mafia đỏ của nó để bớt tham nhũng đi, mà bớt chi nhiều hơn thu đi, tăng lên bộ máy. Rồi nó nhất thể hóa chế độ để nó hủy bỏ bớt cái ghế để nó trả lương ít đi. Và nó xử tội cả những anh mà đã về hưu rồi để nó quỵt tiền hưu của mấy cái anh đó. Không lấy gì làm lạ. Mafia đỏ nó cố bám theo những trò rất là tức cười như thế, là vì cái bọn mafia đỏ mà còn đói chưa có cơ hội tham nhũng cho Trọng Lũ đưa lên và chóp bu cho thằng này, mà nó tuyên bố rằng thì nó sẽ đưa ra những cái cán bộ ưu tú nhất của đảng, 600 đảng viên, 200 vào trung ương đảng, 200 vào bộ máy chính quyền và 200 vào máy lãnh đạo các cái tổ chức ngoại vi của đảng bên mặt trận Tổ quốc. Và nó, tôi thấy nó là nó khủng hoảng nhân sự, vì nó đưa những cái bọn hạt giống đỏ mà nó đào tạo cho tiến sĩ xây dựng đảng chậm lũ, đưa lên. Bây giờ tiến sĩ xây dựng đảng chậm lũ đôn cái hạt giống đỏ lên lãnh đạo để cứu đảng. Nhưng mà nhân sự mà nó đưa lên lãnh đạo nó còn đói, cho nên cái bọn đó đưa lên là tỏ thái độ trung thành với đảng tuyệt đối và thuộc lòng bài học lý luận của đảng, phát ngôn y hệt như là nó được đào tạo, và nó, những cái bọn còn đói mà đưa lên nó phải tỏ thái độ là tuyệt đối trung thành với đảng để được đưa lên địa vị, và khi đưa lên địa vị thì nó hy vọng là quyền sẽ đẻ ra tiền. Và hạt giống đỏ của Trọng Lũ đào tạo, ông thầy Trọng Lũ đào tạo, nó là cái gì? Nó đào tạo bằng cái giáo dục đảng. Giáo dục của nhà trường từ cái lúc thiếu nhi với thiếu niên, nó đã giáo dục hạt giống đỏ của nó bằng tuyên truyền giáo dục đỏ y như thời bao cấp. Và nó được đào tạo giáo dục theo cái kiểu đó do ông thầy Trọng Lũ của nó. Trọng Lũ nó bị đặt cái bí danh là lũ đó, là tại vì nó đi vào kinh tế thị trường, nó hội nhập vào thế giới tự do dân chủ mà nó không biết nó là ai và nó đang ở đâu. Nó vẫn tiếp tục lũ như cái thời bao cấp, thì nên người ta mới gọi nó là Trọng Lũ. Và nó vào kinh tế thị trường mà nó còn mơ mơ màng màng cái định hướng xã hội chủ nghĩa, chứng tỏ là nó không biết mình là ai, là về cái kinh tế thị trường mà lại định hướng xã hội chủ nghĩa của nó là cái gì? Là một cách đội lốt của nó. Định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa là vẫn tiếp tục độc quyền độc đảng, đảng cái đứng trên pháp luật, đảng đứng trên hiến pháp. Đấy, mà đi vào kinh tế thị trường mà tiếp tục như thế thì chứng tỏ là nó không biết nó là ai nữa rồi. Và cũng vì thế cho nên Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó càng chỉnh đảng theo cái kiểu của Trọng Lũ, thì đảng và cả chế độ của nó càng chỉnh thì càng tụt hậu mà thôi. Và thì thế, vì cái chỉnh đảng này mà nó lộ luôn ra cái khủng hoảng về văn hóa giáo dục, là vì nó giáo dục theo tuyên truyền nhồi sọ như thế thì nó sẽ làm sao nó đào tạo ra được những chuyên viên, những nhà trí thức mà có đủ tầm vóc như là nó hoành hoang thì là phải đạo đức, là phải không tham nhũng, là phải luân thường đạo lý như là Bác Hồ nhỉ. Và khi nó khủng hoảng đến cả chẳng những khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội mà đến khủng hoảng đến giáo dục và văn hóa nữa, thì nó đang trên bờ vực phá sản toàn hệ thống, chứ không phải là chỉ có khủng hoảng ngân sách với khủng hoảng là ngân hàng của chế độ nó mà thôi. Và đây là những cái tài liệu tôi tham khảo cho cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trước hết tôi tham khảo cái tạp chí Cộng sản do Thông tấn xã Việt Nam của Việt Cộng nó đăng lên trong tạp chí Cộng sản, nói về cái kỳ họp thứ 6 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016. Nó chủ trương như tôi vừa nói đó, là gì? Và cái tên mà nó, Nguyễn Phú Trọng đưa lên chóp vụ, đưa nó vào Bộ Chính trị, mà ban bí thư đảng, tức là coi như là phó bí thư của đảng đó bây giờ, là cái tên Nguyễn Xuân Thắng. Đấy, nó là một hạt giống đỏ đồ đệ của thầy Trọng Lũ. Và cái tên Nguyễn Xuân Thắng này, nó là Bắc Kỳ, và nó là Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tức là gì? Nó đúng theo tiêu chuẩn của Trọng Lũ, là lãnh đạo đảng phải là Bắc Kỳ và phải có lý luận. Và bây giờ cái tên Nguyễn Xuân Thắng này, nó chủ trì cái họp thứ 6 Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2016. Và kỳ họp đó là gì? Rồi nó lại cũng đưa ra những cái khẩu hiệu mà tơ lơ mơ mà trao đổi khái niệm. Nó nói là gì? Là sự thực tiễn xây dựng cái cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nó đi vào kinh tế thị trường mà nó gọi là quá độ lên chủ nghĩa nó nói rằng trọng tâm là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của đảng. Đó là tiếp tục là bài học y như cũ. Rồi thì tổng kết trên cơ sở thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và bám sát thực tiễn. Bám sát thực tiễn là cái gì? Là đi vào kinh tế thị trường thì phải đổi mới kiểu gì mà để có thể để bịp được cái thiên hạ. Rồi thì đặc biệt thông qua việc nghiên cứu những mô hình hay, thì xin lỗi anh, mô hình mà anh gọi là hay là mô hình nào? Vì trong khi những tài liệu trước đây tôi có thì thấy rằng anh sinh hoạt nội bộ với nhau, anh nói rằng cái lối này là không có mô hình nào cả, cho nên rất khó nắm bắt. Bây giờ anh lại tiếp tục nhắc nhau rằng nghiên cứu những mô hình hay, những cách làm mới sáng tạo. Sáng tạo về lý luận của anh là gì? Là lý luận lấp liếm. Đấy, anh đã đội lốt hết thành cái lốt này đến lốt kia để bịp thế nào mà rồi. Anh đã còn khoe khoang gì đấy. Kiến nghị các giải pháp đột phá khả thi, tiếp tục hoàn thiện chủ trương đường lối của đảng. Rồi thì tổng kết làm rõ những quan điểm lý luận cơ bản của cuộc đời. Lý luận cơ bản của anh, vì lý luận đổi mới của anh, đổi mới hay là chết, mà anh chỉ đổi mới là cái đi vào cái kinh tế thị trường của từ nghĩa chủ nghĩa tư bản rừng rú cho nên anh chết. Và cái đi nghĩa tư bản rừng rú đó là từ sư phụ Lenin nó đẻ ra với cái chính sách là New Economic Plan đó. Bây giờ anh bảo nhau là thì là trong giai đoạn mới, vừa có tính đặc, cái mô hình của đấy phải có tính đặc thù Việt Nam, vừa phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Cái câu này có nghĩa là gì? Là phải đội lốt dân chủ sao cho nó giống như là các nước khác, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Đó. Rồi thì anh hơi khoe khoang rằng giai đoạn tới, giai đoạn đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng cho chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Rồi thì anh cũng nói đến cái mà tôi đã nói từ lâu rồi. Anh cộng sản mà anh đi vào kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản là anh sẽ bị khủng hoảng giá trị. Vì anh là đỏ mà anh vào môi trường xanh, mà anh lúc thì xanh lúc thì đỏ, thì nó thành ra là hệ giá trị của anh bị khủng hoảng. Bây giờ anh lại nêu ra cái chủ đề của anh là phải thảo luận về cái hệ giá trị văn hóa, về hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đấy. Công nghiệp hóa anh phải đi theo chủ nghĩa tư bản, hiện đại hóa anh phải đi theo chủ nghĩa tư bản, và anh hội nhập quốc tế với cái mưu đồ gian lận. Thì là mà là anh vẫn định hướng theo chủ nghĩa, làm sao anh hội nhập quốc tế được. Đó. Tóm lại khi anh đặt vấn đề hội giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam. Con người Việt Nam đâu có phải là như là cái con người mà anh đã đào tạo ra đâu. Con người Việt Nam là trên kính dưới nhường, yêu già trọng trẻ yêu già, và có hệ giá trị vật chất và hệ giá trị tâm thần nữa, chứ không phải là chỉ có hệ giá trị vật chất như của cộng sản. Và tôi phê bình cái này thì tôi biết rằng các anh đang khủng hoảng về hệ giá trị, mà hệ giá trị khủng hoảng. Tại sao? Là do cái mâu thuẫn giữa kinh tế thị trường với cái chủ trương định hướng theo chủ nghĩa của anh. Đó, thành ra là cái bản tin của Thông tấn xã Việt Nam này cũng lại đưa ra những khẩu hiệu rất là huynh hoàng. Bốn nội dung: cơ sở lý luận và phương pháp luận, nghiên cứu hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam. Xin lỗi anh, cái gì gọi là chuẩn mực? Khi mà anh đặt vấn đề chuẩn mực là anh đặt vấn đề hệ giá trị. Hệ giá trị truyền thống của con người Việt Nam đâu có là con gọi bố là đồng chí, đâu có gọi là thay vợ đổi chồng như cơm bữa, đâu có gọi là muốn lấy cái vợ lấy chồng thì phải được sự chấp thuận của đảng mới được lấy vợ lấy chồng. Hệ giá trị còn nhược con người Việt Nam đâu có vậy. Mà anh lấy cái chuẩn mực của cộng sản vào, anh áp đặt lên cái chuẩn mực của con người Việt Nam thì anh vừa khủng hoảng giá trị. Làm sao anh giải quyết được cái vấn đề là giá trị con người Việt Nam? Tóm lại là để phê bình cái lý luận của Việt Nam cộng sản này, tôi đánh giá rằng anh ra đời, anh hội nhập vào thế giới mà anh cứ lộn xộn cái giá trị. Và về phương diện lý luận thì anh luôn luôn lý luận nhập nhằng mà anh đánh cháo khái niệm. Thí dụ cụ thể là cái khái niệm mà là sở hữu toàn dân của anh. Anh cắt nghĩa là thì là sở hữu cá nhân của mỗi anh và cộng với cái sở hữu cá nhân của những người khác thì gọi là sở hữu toàn dân. Đấy là cộng sản. Sở hữu cá nhân là sở hữu cá nhân, không có cộng lại với ai cả để thành toàn dân. Đấy là sở hữu cá nhân. Sản phẩm cá nhân cộng lại với nhau là thành cái toàn dân, tức là cộng sản chứ cái gì nữa. Và khi cái toàn dân mà cho cộng sản quản lý, của chung, của riêng nó thành của chung, và của chung là do đảng quản lý, tức là anh lộn xong giá trị, anh biện bạch cho cái việc mà anh tước đoạt của cải của dân vào trong cự quản lý của đảng. Và vì cái đánh cháo khái niệm đó, tôi ở trên Facebook của Nguyễn Hậu nêu ra cái đánh cháo khái niệm của anh cộng sản rất là cụ thể và rất là tức cười. Anh Nguyễn Hậu anh nêu ra rằng anh là chuyên môn là sử dụng những từ ngữ sai nghĩa hoặc làm giảm nhẹ mức độ thực trạng của sự việc. Thí dụ như là kẹt xe thì gọi là ùn ứ, ngập nước thì gọi là tụ nước, thu phí BOT thì gọi là thu giá, chậm hủy chuyến bay thì gọi là bay chưa đúng giờ. Một anh trung úy khu 9 bị đồng đội tóm sống nằm chung giường với người phụ nữ khác thì thành ra là anh chỉ có nằm nghỉ mệt thôi. Thất nghiệp thì nó gọi là lao động dôi dư, mà học phí chưa đúng mà phải giá, mà phải gọi là giá dịch vụ đào tạo. Chưa kể những từ ngữ phổ biến từ lâu như hối lộ thì nó thành ra là quà trên mức tình cảm. Và Facebooker Nguyễn Hậu kết luận rằng với đà cưỡng bức tiếng Việt trở thành lươn lẹo như thế thì thực chất thành lập ba đặc khu ở vị trí chấn giữ toàn bộ bờ và vùng biển nước ta với thời gian thuê 99 năm có thể hiểu là đúng là thế nào. Đúng là bán nước. Để lát nữa tôi sẽ tham khảo đến cái vụ ba khu chế xuất này. Bây giờ báo Tiếng Dân, báo mạng Tiếng Dân .com đăng bài của Trung Nguyễn ngày 29 tháng 5 2018 nói về cái mafia đã cầm quyền nó như thế nào, về phương gia pháp lập pháp. Và Trung Nguyễn dẫn lời của anh Lưu Bình Nhưỡng, đoàn đại biểu Bến Tre ở Quốc hội, nó làm luật mà đại biểu Quốc hội đấy, và nó giải ủng hộ cái việc mà chính phủ tăng đủ các thứ thuế lên, mà nó đưa ra một cái đề nghị thì cần tiếp tục truy thu thuế của người đã chết. Không có cái chế độ nào mà là chết rồi mà cũng bị truy thu thuế đó. Rồi Trung Nguyễn lại dẫn lời ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, kiên quyết bảo vệ trạm thu giá, tức là BOT và thu phí bây giờ là trạm thu giá. Và Trung Nguyễn nêu ra cái này để nó cả hành pháp lẫn luật pháp, bây giờ nó ra những cái luật, nó làm luật để nó giúp chính phủ Việt Nam Cộng sản bóp nặn cho đến cùng. Và Trung Nguyễn, cái bài của Trung Nguyễn có tựa đề là tận thu tàn bạo hơn thời thực dân phong kiến đó. Đó, thế là cho đến lúc về cái vụ mà cần tiếp tục truy thu thuế của người đã chết thì anh Lưu Bình Nhưỡng anh bị thiên hạ chửi quá, anh lập tức lên bào chữa rằng anh nói, anh chỉ nói gì về, nói về các hộ kinh doanh gia đình có trách nhiệm vô hạn, tức là kinh doanh gia đình, tức là coi như là một công ty làm ăn thì thiếu thuế thì anh ấy chết rồi, nhưng mà gia đình anh phải tiếp tục thuê. Đúng là anh biện bạch một cách rất là tiêu lầm. Và Trung Nguyễn nêu ra những sự kiện này để chỉ dẫn rằng dân chỉ có nghĩa vụ nộp thuế chứ không có quyền gì, đúng. Còn Đảng Cộng sản cầm quyền thì có đủ thứ quyền nhưng tuyệt đối không có nghĩa vụ gì, không phải chịu trách nhiệm gì bây giờ. Đã. Rồi thì cũng nhắc lại về anh Nguyễn Đức Kiên, về anh Lưu Bình Nhưỡng thì không nhắc gì đến quyền của người nộp thuế, của người công dân cả. Rồi thì anh Nguyễn Đức Kiên anh còn nói rằng luật đã quy định như thế thì dân cứ phải chấp hành, vì ai cũng phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Anh quên rằng chính anh Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng hiến pháp và pháp luật phải đứng dưới chính sách của Đảng. Khi mà dưới chính sách của Đảng, chủ trương bóc lột dân tới tận cùng, thì với cái phát biểu của Nguyễn Đức Kiên này chứng tỏ rằng anh đã làm lộ tẩy cái đảng mafia đỏ cầm quyền của anh. Và blogger Nguyễn Trung phê bình rằng Bộ Giao thông Vận tải lách luật thì dùng thu giá thay vì thu thuế, thu phí v.v. Và đến Bộ Trung Nguyễn tiếp tục lên án rằng với cái trò hề đang diễn ra lách luật rồi, thì chứng tỏ rằng xương máu của dân đã bị đảng cầm quyền phản bội như thế nào. Nguyễn Trung nhắc lại là cuộc cách mạng tháng 8 đã bị phản bội, đúng. Thứ hai nữa là đại biểu quốc hội, đại biểu nhân dân thực chất chỉ là đại biểu cho các nhóm lợi ích trong chính quyền. Nhóm lợi ích cũng là một từ nói giảm, nói tránh cho từ mafia, đó, đúng rồi. Nghĩa là tội phạm có tổ chức và kết cấu kết với chính quyền, thể hiện rõ qua các dự án cướp đất hay là BOT. Lưu Bình Nhưỡng chứng cháo nói rằng nộp thuế là nghĩa vụ thiêng liêng nhất của công dân để nuôi các băng nhóm mafia, và các ông nghị như ông Nhưỡng, ông Kiên ngày càng béo khỏe hơn nữa. Bây giờ là dư luận trong nước cũng như trong ngoài nước, các toàn dân là lên chửi dữ lắm. Và đó cần như vậy là thôi, chỉ phải là dân chịu hóa đi, đừng có ở đó mà lộ tẩy mafia đỏ mà bắt nạn dân nữa. Bây giờ đến đây nãy là nói về phe lập pháp quốc hội, bây giờ nói về phe hành pháp. Thì blogger Trân Văn đã phát biểu với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là về vấn đề giáo dục. Ông hỏi thăm sức khỏe ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, về cái tội là hủy bỏ cái việc thu học phí mà cho phép hệ thống giáo dục đại học chuyển sang thu giá dịch vụ đào tạo. Anh đổi tên anh tránh là trao đổi khái niệm, anh tưởng là người ta không biết. Trạm thu phí thì đổi thành trạm thu giá. Lúc trạm thu giá rằng là chào đời thiên hạ đã từng mỉa mai, nếu mà thu phí trở thành thu giá thì hệ có ngày viện phí trở thành viện giá, học phí trở thành học giá, lệ phí trở thành lệ giá, cước phí trở thành cước giá, án phí trở thành án giá, thậm chí đảng phí có thể được đổi thành đảng giá. Chẳng ai dè trong bối cảnh như vậy, giữa lúc dân chúng thuộc đủ mọi giới đang sôi sục như thế, ông nhà nhà ta vẫn xô cửa xông vào liều mình như chẳng có gì cả. Rồi bây giờ Chân Văn nêu ra những cái phát biểu giễu cợt và chửi bới của các Facebooker trong nước. Đối diện với viễn cảnh thu học phí có thể chuyển đổi thành thu giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật, thì Facebooker Cù Mai Công nhận định rằng lúc này chính phủ vui thiệt á, vừa yên chút xíu là có vị chọt cho dân chửi. Hết Kim Tiêm, tức là Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Y tế, đến thẻ của BOT của Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông, Tuấn Đại Cục là Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, bây giờ tới anh nổi danh với chị Giá. Còn Bắc Facebooker Phạm Nguyên Nguyên thì cho rằng chính trường đang bị biến thành hí trường. Facebooker Diệu An thì cho rằng tin đó là kiểu tấu hài để quốc hội và nhân dân đỡ buồn ngủ. Và Võ Minh Quân thì nghi ngờ rằng chính phủ hiện giờ không phải chính phủ kiến tạo mà là chính phủ chọc ngoáy. Còn Lam Hồng Nguyễn thì chấn an rằng tuy chưa có chính phủ kiến tạo nhưng rõ ràng nội các hiện nay là chính phủ vui vẻ, đáng khởi. Còn Hoài Lê thì thắc mắc, trời nóng, nóng lắm hay sao mà phát bệnh nên nhiều như thế. Rồi nhắc lại là trạm thu phí trở thành trạm thu giá, rồi trạm thu học phí trở thành thu giá dịch vụ đào tạo. Và bác các ông trong này nói chắc là chẳng những nó ngu điên hay ngáo đá, càng ngày càng phổ biến trên các diễn đàn điện tử. Còn Facebooker Phạm Hoài Nhân thì thay mặt Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, vốn được dân chúng gọi là nhà thương điên Biên Hòa, thông báo rằng bệnh viện này sẽ không nhận các bệnh nhân từng là bộ trưởng hoặc đại biểu quốc hội vì vượt quá khả năng điều trị. Tức là Phạm Hoài Nhân thấy nó điên quá rồi, nhà thương điên cũng không dám nhận, vượt khỏi khả năng điều trị. Tất cả thì các viên chức ở đủ mọi cấp thuộc đủ mọi thời ngành vẫn tỏ ra rất vô tư, cả trong hành động lẫn phát ngôn. Sự vô tư ấy đã vượt qua mức bình thường và nó khiến người ta nghi ngại đó là sự vô tư có chủ đích. Và nêu ra cái trường hợp là anh Nguyễn Đức Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, có thể nói là vô tư nặng nhất. Thì tôi thì cho ghi chú ra đây là nêu ra cái việc anh lý luận lấp liếm một cách là vô tư có chủ đích. Anh ấy nói rằng thì nợ nần của Việt Nam không chỉ khoảng 120 tỷ Mỹ Kim như Ngân hàng Thế giới công bố mà còn cao hơn, nhưng chẳng mà anh nói rằng chẳng có đề gì để phải hốt hoảng. Các dự án BOT không ảnh, anh nói là các dự án BOT đâu có ảnh hưởng đến người nghèo. BOT chỉ có sai sót, nhưng mà không có tù mù. Giá xăng ngày càng tiệm cận, giá xăng tăng thì anh nói là tiệm cận với giá thế giới. Đó là thành công về mặt điều hành. Rồi ông Kiên vẫn tiếp tục lập ngôn cho thiên hạ rủa. Tuần trước ông Kiên bảo thu giá là luật định, phải chờ khoảng 5 năm nữa sau khi Quốc hội xem xét sửa luật mới tính đến chuyện bỏ hay không bỏ. Tuần này ông Kiên chọc ngoáy đám đông thêm một lần nữa rằng tại sao nhiều quốc gia có Chinatown, bang California, có Little Sài Gòn, toàn người Việt, nhưng không nơi nào lo ngại về an ninh quốc phòng, mà dân Việt Nam lại cứ lo Trung Quốc kiểm soát các đặc thú, đặc khu mà hệ thống công quyền muốn thành lập. Để ba cái đặc khu lát nữa tôi sẽ tham khảo tới cái đó. Và bác ra đây phê bình rằng thì dân phải thông não cho ông Kiên. Các khu Chinatown ở nhiều nơi trên thế giới, Little Sài Gòn, Canada, Mỹ không khiến ai lo. Vì chúng chỉ là những khu dân cư mà toàn bộ hoạt động phải tuân theo luật pháp của quốc gia sở tại. Toàn bộ sinh hoạt được đặt dưới sự giám sát của chính quyền sở tại, khác hẳn với các bản chất của các đặc khu ở Việt Nam. Là vì lát nữa để lên cái đó thì sẽ biết là cái đặc khu đó, nó biến cái đặc khu đó thành một cái tiểu đảo của nước Tàu. À. Rồi, bản Facebooker này kết luận rằng đất nước có bao giờ được cái câu ông Nguyễn Phú Trọng ông than ông khoe đó, đất nước có bao giờ được như thế này chăng, cái câu đó của Nguyễn Phú Trọng đó. Giờ thì mới đây, bất kể hàng loạt diễn biến đáng lo ngại cho chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn khẳng định, khẳng định tức cười lắm, kinh tế quốc phòng trên biển, thế trận quốc phòng toàn dân trên biển ngày càng tốt hơn. Dù thế giới và khu vực phức tạp, nhưng chúng ta vẫn giữ được ổn định. Rồi, bất kể những câu hỏi về thống kê thu chi vang vọng từ năm này sang năm khác và chưa bao giờ được trả lời thỏa đáng, thì ông Đinh Văn Nhã, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Việt Nam vẫn hùng hồn. Ngân sách của ta không còn gì là không minh bạch nữa rồi, đã là đỉnh cao của quốc tế rồi, đã đỉnh cao về minh bạch rồi. Và Facebook chắc là không hiểu các cái phát ngôn kiểu này là biểu hiện của loại tâm bệnh nào, tức là điên. Bây giờ cả nó bộc lộ cái bản chất mafia đỏ của nó chọc giận toàn dân. Mà bây giờ người ta không còn biết hết giận, người ta chỉ cười giễu cả thôi. Bây giờ đến blogger Nguyễn Anh Tuấn viết cho blog của Đài Á Châu Tự Do ngày 31 tháng 5 2018 về cái vụ giá dịch vụ đào tạo mà gọi là học phí. Và anh Tuấn bảo vấn đề này không phải chỉ là câu chữ mà thôi. Mục tiêu được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là từ giờ tới năm 2021 phải hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, tức là tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Tức là gì? Anh cắt nghĩa là cái đó, cái thuế đó là cái này là chính giá dịch vụ sự nghiệp công. Và bác ở đây nhận định như thế này, có ba đặc điểm đáng bàn cãi ở đây. Một là tuyệt đại đa số những nước theo đường lối tư bản chủ nghĩa, nơi mà những người cộng sản, nhân dân lao động bị bóc lột bởi các ông chủ tư sản, theo lời đoán của các Marx, chẳng có nước nào bắt người dân phải chịu đủ mọi chi phí vận hành trường học, bệnh viện công, cộng thêm khấu hao tài sản như vậy cả. Hai là, chẳng thà nhà nước Việt Nam theo đuổi mô hình chính quyền tối thiểu, để mặc công dân tự do tự lo chuyện giáo dục y tế thì phần nào đó còn có thể chấp nhận được. Dù mô hình này chưa ghi nhận thành công ở bất kỳ đâu, tuy nhiên người dân Việt Nam lại gánh trong ngoài kép, gánh thuế và phí trên GDP gấp 1,4 và 3 lần các quốc gia khác, thì câu hỏi đặt ra là chính quyền thu lượng thuế phí khổng lồ ấy để làm gì mà không lo cho giáo dục và y tế của nhà nước. Cuối cùng, nghiêm trọng hơn, trong khi nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự lãng phí khổng lồ trong việc duy trì các hội đoàn nhà nước trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, thì lẽ ra việc cắt giảm đầu tiên phải nhắm tới khối ăn hại này hơn là các dịch vụ công thiết yếu cho người dân như là giáo dục và y tế. Tóm lại là anh càng chờ cái trò này ra thành công, anh không phải là điên mà anh bộc lộ rằng anh điên theo mô hình mafia đỏ cầm quyền. Và bây giờ lại báo Tuổi Trẻ Online cũng lại có ý kiến về cái vụ phí nọ phí kia, mà học phí gọi là giá dịch vụ đào tạo. Thì báo Tuổi Trẻ của nhà nước online đặt vấn đề là đừng làm cho Quốc hội tốn thời gian chuyện học phí thành giá dịch vụ đào tạo. Và tuổi trẻ là bàn rằng việc tính bao nhiêu là đúng, bao nhiêu là đủ, khi ấn định học phí không phải trách nhiệm của Bộ Giáo dục Đào tạo. Do đó, Bộ đừng làm thay quản lý các trường và làm tốn thời gian của Quốc hội. Đấy, là tôi, nó lên tiếng một cách nhẹ nhàng thôi, nhưng mà tôi đem vào làm tham khảo để chứng tỏ rằng nó điên đến cái độ mà bộ cơ quan, cái loa của nhà nước cũng phải lên tiếng. Đấy, rồi đi là đến website báo nhân dân.com trên mạng thì đặt vấn đề là nó điên như thế thì tại sao không dạy nữa? Đảng không dạy giáo dục dân. Và bài này có tính cách là đem cái chế độ đó, cái khủng hoảng chế độ, là nó giáo dục dân với giáo dục đảng nó khác nhau như thế nào. Cũng lại nhắc lại cái Bộ Giao thông Vận tải chính thức cam kết sẽ bỏ hai chữ thu giá, là bây giờ bị chửi quá bỏ rồi, tại các trạm thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT. Rồi thì Bộ Giao thông Vận tải cúi đầu nhận tội, không phải do chỉ đạo từ Tổng Bí thư Bộ Chính trị, cũng không do yêu cầu của lãnh đạo nhà nước đòi hỏi từ Quốc hội hay thúc ép của Chính phủ, mà từ nhân tâm và dân ý. Bị chửi quá, bây giờ nó bỏ cái vụ đổi tên rồi. Giờ đến ông Nguyễn Văn Thể và các viên chức hữu trách trong Bộ Giao thông Vận tải, kể cả các đại biểu đang nắm giữ những vai trò chủ chốt trong Quốc hội như ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện, đã được hàng triệu thường dân xúm vào cùng dạy một bài rằng miệng nhà quan cho dù có gang có thép thì thép hay gang cũng sẽ bị thịnh nộ nó nấu cho chảy ra. Tuần trước các đại biểu Quốc hội khóa 14 lại dắt nhau ra 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội để họp. Giống như vô số kỳ họp trước đó, kỳ họp lần thứ 5 này của Quốc hội khóa 34 lại cung cấp hàng loạt đề tài cho dân chửi. Cũng nhắc đến ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, lãnh búa điều dư luận ngay sau khi đưa ra nhận định rằng hệ thống công quyền tại Việt Nam thu thuế đã chưa hết, lại còn chưa kỹ. Chưa kỹ nữa. Bằng chứng là để sót những người bán trà đá, loại hình kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận từ 5.000% đến 7.000% cao nhất trên thế giới, nhưng không phải đóng đồng nào cho ngân sách. Người ta bán hàng rong ở vỉa hè, có thì các cá nhân thì anh nói là lợi nhuận cao nhất, lợi nhuận lẻ tẻ đi góp tiền vỉa hè mà làm sao mà cao nhất được. Rồi thì tôi cũng nhắc đến Đinh Thế Hẻ Hiển, đọc những gì Hiển bày ra, thường dân được thuộc giới bình dân tham gia dạy dỗ ông Tiến theo kiểu bình dân sẽ có thêm đạn trong kép loại sang để bắn ông Tiến. Dường như ông Tiến, người sở hữu văn bằng thạc sĩ luật, học vị tiến sĩ kinh tế, đã vớ được tỷ suất lợi nhuận ở đâu đó rồi nuốt vội nuốt vàng, nhai không kỹ, thành ra khi đi vào trong ông, tỷ suất lợi nhuận không tiêu mà ông mắc cạn. Chứng nhận. Và bây giờ các bác phép nước ở trong nước đi tiếp xúc với những bà bán trà đá, bà nói là công an vỉa hè nó đến nó thu thuế, chứ có phải là nó không thu thuế đâu, nó đóng thuế mà đóng thuế cho công an, mà cái là công an nó thu thuế cho nó, chứ nó có nộp cho nhà nước đâu. Thành ra đừng có bảo là người ta không đóng thuế, người ta đóng thuế, mà để chẳng thà nhà nước bắt đóng thuế thì có con số đàng hoàng, chứ để cho công an nó thu thuế kiểu đó thì thu bao nhiêu cho nó bằng lòng đây. Đấy là mafia đó, nó cầm quyền nó ra những cái trò cười không ra, cười ra nước mắt như thế. Rồi thì đến cái chuyện ông Nguyễn Đình Cung, viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Việt Nam, ví von, chẳng lẽ ông đây bây giờ nó ra cái luật ở bàn ông bàn này Quốc hội rằng thì là xe tải đóng thuế theo cái giá biểu của xe tải, mà đóng thuế rồi mà đặt đường bên bên công an nó chặn lại, nó hỏi thuế thì nó hỏi rằng anh không treo biển trả thuế ra xe tải rồi thì làm sao mà tôi biết được. Thì một ông viện trưởng đây, ở quốc hội đó, ông nghĩ rằng thì chẳng lẽ mà khi mà tôi ra đường tôi phải đeo cái biển tôi là người để khỏi bên để chặn nó hỏi hay sao. Đấy là chế độ nó bây giờ nó đi đến những cái trò hề cười không nổi như thế đó. Tiếp tục nói về ông Nguyễn Đình Cung. Ông Cung ví von như thế. Vì dẫu chính phủ Việt Nam liên tục thề thốt về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nhưng đến giờ này, Bộ Giao thông Vận tải vẫn buộc các chủ xe vận tải phải dán phù hiệu xe tải lên kính ở buồng lái. Không có phù hiệu xe tải, tùy theo trọng tải, chủ xe vận tải sẽ bị phạt từ 3 đến 7 triệu đồng một lần, còn tài xế sẽ bị tạm giữ bằng lái cho tới 60 ngày. Rồi đến cái nữa. Tuần trước còn có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thông qua báo giới khẳng định với dân chúng Việt Nam rằng quan hệ ngoại giao, đối ngoại về quốc phòng, kể cả liên quan đến hoạt động trên biển đảo, đều rất tốt sau khi bị tàu nó bắn nhắn ở Biển Đông như thế, mà lại vẫn đều rất tốt. Tức là anh Thượng tướng này, anh vẫn nói theo cái luận điệu tuyên truyền lấp liếm của mà được anh đã được đảng nhồi sọ đó. Hàng loạt những diễn biến đáng ngại cho chính quyền Việt Nam trên Biển Đông. Ngư trường truyền thống một mũi mọi cách hút cho tàu đắm đâm vào chìm tàu, tịch thu ngư cụ hải sản, thành quả lao động bị đấm đá, bị bắn. Tịch thu ngư cụ hải sản và thành quả lao động, rồi bị đấm đá, bị bắn. Repsol bị ngưng thăm dò khai thác dầu khí ở mỏ Cá Rồng Đỏ, Trung Quốc lại ra lệnh cấm đánh cá tại Biển Đông, vân vân. Mà tất cả những gì đó không làm cho ông tướng ba sao này âu lo vì hoạt động tuần tra chung giao lưu hải quân cảnh sát biển Việt Nam với các nước hiện nay chúng ta làm rất tốt, tạo được hòa bình để phát triển kinh tế, và mối quan hệ hài hòa đó giúp cho đất nước phát triển tốt. Đây là ông tướng nè. Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân cho rằng ngư dân của mình nếu qua nước bạn thì phải xử lý nghiêm túc. Ngư dân của nước bạn vào vùng lãnh thổ của mình cũng phải giáo dục tuyên truyền. Mình bị người ta bị xâm phạm người ta thì xử lý nghiêm túc thôi. Còn người ta xâm phạm mình thì giáo dục tuyên truyền. Và các lực lượng chức năng như cảnh sát biển thực thi pháp luật phải cương quyết thực hiện chức năng bảo vệ pháp lý của mình. Tức là cãi lý thôi. Chứ không có đội phản ứng. Cũng là ông Tướng Nghĩa đó. Ông Tướng Nghĩa chấn an rằng chúng ta đấu tranh bằng tất cả các giải pháp từ chính trị, ngoại giao, xây dựng, bảo vệ thực địa, đặc biệt là việc tổ chức giáo dục tuyên truyền là tuyên truyền để nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu hơn về chủ quyền của mình đối với vùng Biển Đông. Việc này rất rõ theo quy định quốc tế và chúng ta yên tâm. Và blogger đặt vấn đề này: bạn có yên tâm không? Nếu không, sao có dạy cho ông Nghĩa như ta thường dạy cho ông Thể? Nhiều này càng ngày càng cho rằng nhiều viên chức trong hệ thống công quyền Việt Nam làm những việc mà thiên hạ không thể nhắm mắt làm ngơ, tuyên bố những điều mà nghe xong không thể im lặng. Xét cho đến cùng, thì tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bao giờ thiếu những chuyện chướng tai gai mắt đâu. Ngày hôm nay chỉ khác ngày hôm qua ở chỗ bạn có cơ hội để thấy nhiều hơn, nghe nhiều hơn và có phương tiện để nói cho họ biết điều bạn nghĩ. Đó là cách duy nhất để dạy họ đừng có chủ quan. Hệ thống trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi đào tạo những cá nhân được lựa chọn để ăn trên ngồi chóc, không dạy họ nghiêm cẩn, trung thực, tôn trọng chủ của mình, xử sự có trách nhiệm cả trong lời nói lẫn việc làm. Đấy là đảng không dạy họ thì tại sao bạn không dạy họ? Tức là bây giờ người dân trong nước đã dạy đó, chửi lên là một cách dạy. Bây giờ nó lại tăng những cái thuế như thế không thể tưởng tượng được. Blogger Đại Kỷ Nguyên ngày 2 tháng 6 2018. Cái bài tựa đề là tăng thuế đường nước ngọt. Và Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân theo cái lối lý luận lấp liếm đó. Thêm một dấu chỉ tức là rằng nó tận thư, nó bóp nhặt dân đến nó bóp nạn dân cho đến cạn kiệt. Và Đại Kỳ Nguyên đặt vấn đề, mới đây Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung nước ngọt vào danh sách chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 10% và nâng thuế VAT 2% với lý do ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nó đưa ra những cái lý do tức cười. Nước ngọt, nước khác, người ta chỉ ghi chú ở trên cái chai, cái rõ ràng thì trong cái nước ngoài này có chất gì, cái gì, người nào thì nên uống, người nào không nên uống. Người ta có đánh thuế đâu, mà bây giờ nó đánh thuế với lý do ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Trong buổi dự thảo nội dung sửa đổi bổ sung luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất đối với nước ngọt có đường áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt 10% và nâng thuế VAT lên 2% áp dụng từ năm 2019. Đấy là báo Tuổi Trẻ đăng lên đó nhá, chứ không phải là nó giấu giếm gì cả. Đó, đó là bây giờ đó, đưa ra những cái biện pháp mà không thể cười được. Theo Nguyễn Văn Việt, chủ tịch VBA, ông VBA là cái gì? Nhà nước cần tiền nên cân đối ngân sách là cần thiết, tuy nhiên nếu dồn dập quá thì cần đánh giá. Bây giờ nó bí quá rồi thì nó phải dồn dập chứ sao. Bây giờ ông chỉ khuyên này, nên dồn dập quá. Ông Việt thắc mắc, với lý do Bộ Tài chính đưa ra khi bổ sung nước ngọt vào danh sách chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là do chứa đường ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vậy thì nhiều sản phẩm chứa đường khác cũng cần phải quản lý hay sao? Đâu phải sản phẩm nào không có đường đâu, nước ngọt không có đường. Nhiều chủ doanh nghiệp sản xuất nước ngọt lo âu trước việc Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi 5 luật thuế, gồm luật thuế VAT tức là chỉ giá gia tăng nữa, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân và luật thuế tài nguyên sẽ khiến các doanh nghiệp khó tồn tại. Thế, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội Mía Đường Việt Nam cho biết việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt giúp giảm tỷ lệ béo phì tiểu đường. Có những người, người ta cứ muốn béo phì thì sao? Giảm tỷ lệ béo phì mà chưa được khẳng định ở bất kỳ quốc gia nào. Nhiều nước áp dụng vẫn có tỷ lệ béo phì tăng liên tục như Thái Lan, Brunei. Đặc biệt hiện các doanh nghiệp sản xuất đồ uống ở Việt Nam đang sử dụng phổ biến hai loại là đường kính trắng sản xuất từ mía và đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô, tên gọi là HFCS. Ông Hải cho hay, VSSA đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét lại việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt, tăng thuế VAT đối với đồ uống có đường và không cho dùng sản phẩm đường lỏng HFSC làm nguyên liệu sản xuất đồ uống. Theo VBA, Bộ Tài chính cần giải thích rõ khái niệm nước ngọt trong hoặc kép. anh phải khai, anh chuyên môn là trao đổi khái niệm, bây giờ nó bảo là anh phải giải thích rõ khái niệm là thế nào. Thay vì đánh thuế, VBA nêu kinh nghiệm một số nước yêu cầu dán logo khuyến nghị sức khỏe đúng trên các sản phẩm với thông tin về hàm lượng đường muối để người tiêu dùng dễ nhận biết thôi. Bây giờ đến cái vụ mà thành lập ba bạc khu và cả nước lên án rằng anh đang tiếp tục bán nước để cứu đảng. Dân Làm Báo đăng bài với tựa đề là thành lập ba đặc khu để bán nước nhanh hơn. Đây là của blogger Công Công. Đối với phó với dư luận về dự trù gia đoạt đặc khu để cho thuê đất 99 năm, Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa 14 phát biểu, tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu? Tại sao ở Úc, ở Pháp và Mỹ đều có Chinatown, ở California mình có lý tên Sài Gòn, ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt thì càng California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng không? Đúng. Lại cái anh này nữa, thì cái tham khảo khác đã nói rồi thì tôi lướt qua cái này. Bây giờ đến vấn đề Người ta đã nói rằng cái Little Sài Gòn Chinatown là nó không có xây tường kín, nó bị chặt lại, người chỉ có người của nó trong đó thôi mà người ngoài không được ra vào đó, thì khác nhau. Bây giờ anh Nguyễn Đức kia này nói cái đó giống nhau. Tức là gì? Tức là anh lại đội lốt, mà anh đội lốt lầm. Và Dân Làm Báo tiếp tục đặt vấn đề rằng nếu Bộ Chính trị đã quyết trong một kép Vân Đồn, Vân Bắc, Vân Phong, Phú Quốc sẽ là ba đặc khu và sẽ được cho thuê 99 năm như kiểu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng huỵch tẹt về cái vụ bô xít Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng, thì bày ra thảo luận làm gì cho phí thời gian. Chủ trương lớn của Đảng về bô xít Tây Nguyên thì hậu quả đang nhãn tiền, bao nhiêu tâm huyết phản biện của dân còn sờ sờ đó đó. Nhưng vụ ba đặc khu đang xảy ra sẽ khủng khiếp vô cùng. Có thể đây là sẽ bây giờ biến cố cuối cùng mà thời gian chẳng phải chờ đợi. Đến những 99 năm thì Việt Nam đã trở thành một tỉnh của tàu cộng. Vì nếu có biến động quân sự thì vị trí của ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được coi như ba mũi tiến công trực tiếp từ biển vào đất liền để hỗ trợ cho lực lượng tàu cộng đang ẩn mình sẵn trên khắp Việt Nam, nội công ngoại kích. Đó. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên không lẽ đến lúc này hoàn toàn bị tê liệt. Liều thuốc an thần mang tên Cộng sản, dù mạnh đến cỡ nào và đã được tiêm vào mạch máu người dân ròng rã những hơn nửa thế kỷ, cũng không thể gây hôn mê bất tận tại nhiều nước Cộng sản trên thế giới. Người dân các nước đó đã tỉnh thức, đã làm cách mạng từ những năm 1989-1990. Còn người Việt Nam thì sao? Và anh chị em blogger gửi cho tôi, cho Exodus Việt Nam, cái tài liệu về cái sự vấn nạn Hán hóa tại Việt Nam. Và blogger này gọi là Trần Kim Đoàn. Và ông Trần Kim Đoàn cũng đặt vấn đề là chất vấn anh Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, rồi nói về cái vụ các đặc khu Mỹ có Chinatown thì tôi lướt qua cái này. Và Trần Kim Đoàn nói rõ ràng rằng tôi đã đi qua và tận mắt chứng kiến những khu như tìm hiểu trong quần chúng và chính mình nếm trải sự xa lạ vong thân vong quốc khi tiếp cận với những đặc khu Trung Quốc tại Huế, Tân Mỹ, Đà Nẵng, bãi biển Sơn Trà, Nha Trang, đường Duy Tân dọc biển. Những nơi đó người Trung Quốc đã ngang nhiên biến những mảnh đất thân yêu Việt Nam thành những tử cấm thành đại hán của riêng họ. Họ che chắn bịt bùng như một xào huyệt riêng tư. Người Việt Nam không có quyền lai vãng đất đó. Ngoài ra, những nhân sự người Trung Quốc là những kẻ mang sẵn tinh thần kiêu căng nước lớn giàu có. Chúng nghênh ngang sẵn sàng khiêu chiến gây sự với người Việt Nam ló mặt tới căn cứ địa của họ. Và cũng có tin đồn phát tác rộng rãi trong quần chúng rằng có những tình huống éo le và mỉa mai hơn nữa là các quan chức Việt Nam cũng bị cấm không được bước chân vào đặc khu nhượng địa của người Trung Quốc trên đất nước Việt Nam. Trong khi đó, những phố tàu, phố Hàn, lít trên Sài Gòn, tại Hoa Kỳ và những nơi khác chỉ là hình thức văn hóa chủng tộc trong một quốc gia hợp chúng. Nếu Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên dụng công tìm hiểu cẩn thận hơn thì đã không làm một sự so sánh khập khiễng và phiến diện đau lòng dân Việt đến như thế. Đấy. Và trong cái tình trạng mafia đã cầm quyền diễn những trò hề luật pháp với lại biện pháp này, giải pháp thì để chọc giận dân Việt Nam thì chế độ nó cũng lại đội lốt an ninh mạng để ra những cái biện pháp bịt miệng dân. Đây là Facebooker Trần Đình Thu viết cho website báo.tiếngdân.com. Có tựa đề là Luật An ninh mạng Việt Nam có sự trá hình về tên gọi. Hiện nay có nhiều nước ban hành luật an ninh mạng Law on Cyber Security, nhưng về bản chất luật của họ khác 180 độ với luật Việt Nam. luật của Nhật, Mỹ chẳng hạn, đối tượng chế tài của luật là các hacker, và luật đặt ra để bảo vệ hạ tầng mạng quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân trước sự phá hoại của các hacker. Luật của họ hoàn toàn không có hoặc có rất ít các quy định liên quan đến vấn đề phát ngôn của công chúng, chẳng hạn như luật của Nhật có 39 điều nhưng không có điều nào quy định vấn đề phát ngôn của công chúng. Còn luật Việt Nam thì sao? Đối tượng chế tài chính trong luật Việt Nam không phải là hacker mà là người dân nói chung, và luật không đặt trọng tâm vào việc bảo vệ mạng máy tính và đặt trọng tâm vào việc ngăn chặn các nội dung trên mạng xã hội. Hay nói cách khác, luật của các nước bảo vệ góc độ kỹ thuật của mạng máy tính như xâm nhập, phá hoại, đánh cắp dữ liệu, còn luật Việt Nam thì chế tài vấn đề nội dung lan truyền trên mạng. Chẳng hạn như điều 8 của luật Việt Nam có quy định 10 vấn đề bị cấm thì chỉ có 3 vấn đề thuộc mạng máy tính, còn 7 điều thuộc phạm trì nội dung trên mạng. Luật của Mỹ, Nhật không có điều nào, luật nào cho phép tấn công vào người dùng mà chỉ bảo vệ người dùng. Ngược lại, luật Việt Nam có nhiều điều cho phép tấn công người dùng, ngắt mạng cục bộ, vô hiệu hóa mạng của người dùng. Đó. Về mặt nội dung, nếu như thực hiện theo luật này, có thể là có một số nội dung mang tính tích cực như ngăn chặn xúc phạm danh dự cá nhân lừa đảo, nhưng đồng thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền tự do ngôn luận của người dân, bởi vì luật đã đưa vào đấy những nhiều khái niệm của bộ luật hình sự có khả năng chụp mũ những người phát ngôn. Những phát ngôn của người dân như điều 15 của luật này quy định. Việc thông qua luật này sẽ là một bước lùi lớn về quyền tự do ngôn luận, và xét theo lợi ích thì chỉ có hại cho quốc gia, vì nó bóp nghẹt kênh phản biện của nhân dân đối với các chính sách của nhà nước. Đây là tài liệu tham khảo cuối cùng của tôi cho bài bình luận thời sự hôm nay. Và đây là cái kết luận của tôi. Không thể chối cãi được. Cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì nó là một cái lỗi hệ thống. Và vì cái lỗi hệ thống này, Liên Xô đã sụp đổ. Và vì cái lỗi này thì Tàu Cộng cũng đang trên đà sụp đổ. Nhưng mà chủ trương giết người ở Thiên An Môn để cố bám. Và Việt Nam Cộng sản sau khi Liên Xô sụp đổ đã sang Thành Đô bán nước cho Tàu để còn đảng còn mình. Và trước cái sự sụp đổ tất yếu của bất cứ chế độ nào, chế độ cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường, thì bọn Việt Nam Cộng sản nó nhắm mặt lại để nó không thấy quan tài, và nó hô hào hội nhập. Cái chữ hội nhập của nó cũng là một cái phát ngôn trá hình đội lốt hội nhập, để chủ trương xâm nhập các thế giới tự do dân chủ, để tiếp tục đánh phá các thế giới tự do dân chủ, để tạo cơ hội nó sống sót. Và nếu nó sống sót rồi thì nó tiếp tục cái gọi là chiến tranh nhân dân, để nó đánh phá các chủ nghĩa tự do mà không thuộc hàng ngũ các nước sau chủ nghĩa anh em của nó. Đấy là câu giờ cố vám hiện nay, trong khi nó còn yếu. Chỉ nó mong chờ một tình hình thế giới mới. Và nó hô hào với nhau là nó phải sáng tạo. Tức là lý luận của nó phải sáng tạo những chiêu thức luồn lọt trong thế giới đang bị đối đầu giữa độc đảng độc tài với tự do dân chủ. Vấn đề là thời gian câu giờ của nó được bao lâu? Theo tôi thì thời gian câu giờ của nó đã cạn kiệt theo khả năng luồn lách của Việt Nam Cộng sản trong thế giới. Trong thế giới hiện nay là cái tương quan ta bạn thù nó xoay tít như trong chóng, và nó không biết nắm bắt theo kiểu nào để có luồn lách ra đây được. Cụ thể là hiện nay thế giới đã thanh toán gần xong một số nước sau chủ nghĩa anh em của Việt Nam Cộng sản. Bắc Triều Tiên trong cái thế đang trên đường đầu hàng tư bản. Iran trong đang cái thế bị thẳng tay đối phó. Syria cũng đang ở thế cuối đường hầm mà chỉ được Nga giúp đỡ. Nhưng mà chính Nga cũng đang xa lầy ở Syria. Xa lầy cả về địa chính trị, địa kinh tế trong cái thế giới mà đang vây khổn và hiện nay là bị vây khốn, cho nên Nga đang phản ứng thụ động. Và bây giờ Bắc Triều Tiên cũng đang trên thế đầu hàng. Tàu Cộng thì trong thế bị bủa vây cả về địa kinh tế lẫn địa chính trị, cũng như Nga. Tôi nhắc lại rằng chính sách an ninh quốc phòng của nước Mỹ công bố vào tháng 3 năm 2018 đã xác định rằng Tàu Cộng là một, Nga Cộng, Hậu Cộng sản hai là hai nước đang đe dọa an ninh của nước Mỹ. Với cái sự công bố đó thì chứng tỏ rằng nước Mỹ đang thẳng tay đối phó với hai cái chỗ dựa lớn nhất của anh Việt Nam Cộng sản. Vì thế cho nên câu hỏi đặt ra là Việt Nam Cộng sản nó còn câu giờ được bao nhiêu lâu nữa? Và để trả lời câu hỏi đó thì tôi đề nghị rằng chúng ta chỉ cần đợi chỉ vài tuần nữa, ta sẽ thấy những cái thông tin cho thấy rằng Việt Nam Cộng sản nó đang luồn lách vào những kẻ hở nào để nó mong thoát thân. Và nó có luồn lách để những kẻ hở, có kẻ hở để cho nó luồn lách hay không? Và nó dù là có kẻ hở, nó có luồn lách được hay không? Đó là cái điều mà chúng ta không thể đợi lâu. Chỉ trong vài tuần nữa thôi là chúng ta sẽ có những cái thông tin để giải đáp cái câu hỏi đó. Thưa quý vị.